Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Sống với Thánh Kinh ngày 1 tháng 4 với chủ đề Thức ăn của Chúa. Kinh Thánh nền tảng trong Giăng đoạn 4 câu 31 đến câu 35.
Song Le muôn đồ nài nỉ một bên Ngài mà rằng: Thưa Thầy, xin hãy ăn. Ngài đáp rằng: Ta có một thứ lương thực để nuôi mình mà các ngươi không biết. Vậy môn đồ nói với nhau rằng: Có ai đã đem chi cho Thầy ăn chăng? Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Đồ ăn của ta, tức là làm theo ý muốn của đấng sai ta đến và làm trọn công việc Ngài. Các ngươi há chẳng nói rằng còn 4 tháng nữa thì tới mùa gặt sao? Song ta nói với các ngươi, hãy nhướng mắt lên và xem đồng ruộng đã vàng sẵn cho mùa gặt.
Và câu gốc trong Giăng đoạn 4 câu 34, Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Đồ ăn của ta, tức là làm theo ý muốn của đấng sai ta đến và làm trọn công việc Ngài. Chúng ta hãy đến với những câu hỏi suy gẫm sau đây. Tại sao Chúa chọn lộ trình đi ngang qua Samari? So sánh sự quan tâm của Chúa với sự quan tâm của môn đệ trong câu chuyện này. Thách thức cho các môn đệ ngày xưa cũng như cơ đốc nhân ngày nay là gì? Kính thưa quý thính giả, Phúc âm Giăng đoạn 4 từ câu 1 đến câu 42 ghi lại câu chuyện Chúa Giê-xu và các môn đệ đến thành Sychar, một thị trấn ở Samari lúc giữa trưa. Vì đi đường mệt mỏi nên Chúa ngồi ở giếng, còn môn đồ đi mua thức ăn. Khi ấy, có một người đàn bà Samari đến giếng múc nước. Mục đích Chúa muốn đi qua Samari trên đường từ Jude về Galilee là để rao giảng phúc âm cho người Samari, là một dân tộc vốn bị người Do Thái kỳ thị. Chúa đã nắm lấy cơ hội tiếp xúc với người phụ nữ Samari đến múc nước để bày tỏ cho bà biết Ngài chính là đấng cứu thế, được chép trong câu 29. Sau khi được nghe lời Chúa, chị tin ngay nên lập tức chạy ngay vào thành loan báo cho dân thành đến với Chúa, và kết quả rất nhiều người Samari tin nhận Chúa Giê-xu là đấng cứu thế của nhân loại, được chép trong câu 42. Các môn đệ mua thức ăn về, nài nỉ Chúa ăn, nhưng Ngài nói, ta có một thứ lương thực để nuôi mình mà các ngươi không biết. Nghe thế họ bảo nhau, không lẽ đã có ai đó đem thức ăn mời Ngài ăn rồi sao? Nhưng Chúa giảng dạy cho họ, đồ ăn của ta, tức là làm theo ý muốn của đấng sai ta đến và làm trọn công việc của Ngài, được chép trong câu 32 đến câu 34. Các môn đệ quan tâm đến lương thực để nuôi sống thể xác, nhưng Chúa Giê-xu quan tâm đến lương thực để nuôi dưỡng đời sống tâm linh cho dân thành Samari. Chúa bày tỏ cho các môn đệ biết, Ngài làm theo ý muốn đấng sai Ngài đến và làm cho xong việc Ngài phải làm. Đó chính là lương thực mang lại sức mạnh cho đời sống của Ngài ở trần gian. Cũng vậy, sức mạnh của người rao giảng phúc âm chính là làm theo ý muốn đấng kêu gọi và hủy thác sứ mệnh này và làm trọn công việc Ngài giao phó cho chúng ta. Giống như các môn đệ ngày xưa, chúng ta có thể quan tâm đến nhu cầu vật chất của chúng ta và nhu cầu tài chính của công việc Chúa giao hơn là nắm lấy cơ hội đưa dẫn người khác đến với nước hàng sống, được chép trong câu thứ 10, giúp người khác thỏa mãn sự khao khát tâm linh, trong câu 14, giúp họ biết và tin nhận Chúa cứu thế. Thách thức cho chúng ta là hãy ngước mắt lên để nhìn thấy đồng lúa đã chín vàng sẵn sàng cho mùa gặt, được chép trong câu 35. Vô số người quanh ta đang mong đợi nghe tin mừng để được cứu. Họ là cánh đồng linh hồn đã sẵn sàng cho phúc âm. Chúng ta cần phải nhướng mắt lên để nhìn thấy những cơ hội Chúa cho chúng ta để giúp đưa người khác đến với Chúa như Ngài đã nhìn thấy. Thức ăn nuôi sống tâm linh của bạn là gì? Chúng ta hãy đến với Chúa trong lời cầu nguyện. Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa đã dạy cho con biết lương thực nuôi sống và mang lại sức mạnh cho Ngài là gì. Xin giúp con nắm lấy mọi cơ hội rao giảng tin mừng, làm chứng cho người khác biết Ngài chính là đấng cứu thế của nhân loại. Trong danh Đức Chúa Giê-xu Christ. Amen. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình ngày mai, ngày 2 tháng 4.